Thưa quý thầy cô, thưa hiện tiền quý Phật tử. Đúng ra là chúng ta có một buổi tối đón giao thừa như thường lệ rất là ấm cúng. Thế nhưng mà năm nay mình nghĩ rằng cứ chạy đi chạy về hoài dường như nó cũng mất công quá. Cho nên rồi mình không có về vào đêm giao thừa. Đợi đón giao thừa ở Lộc Uyển xong rồi thì chiều mùng 1 chúng ta mới có mặt nơi đây. Cho nên các vị vẫn còn và nhớ cái ngày sinh hoạt đến nơi đây. Hôm nay các vị về rất là đông, nó cũng là chuyện đáng khích lệ. Cho thông thường thì ở những cái trung tâm chùa viện khác thì đêm nay cũng rất là tưng bừng lễ hội. Và đêm hôm tôi nghĩ chắc cũng vậy. Và cái may mắn rất lớn là Phật tử ở vùng này có thể các vị đi một lóc đường thôi là có cái chùa. Cho nên nếu phải hành hương thập tự thì dường như nó hơi ít. Cho nên hành hương nhị thập tự, tức là hành hương 20 chùa hoặc 30 chùa trong một ngày Tết thôi, có thể như vậy. Đây là cái may mắn của chúng ta ở nơi thành phố này. May mắn thứ hai, thưa các vị, là mỗi năm chúng ta đều có 7 ngày tu ở nơi đây. Tuy không có trọn vẹn lắm, mình tu phần nửa thôi, 50% thôi. Tức là từ 5 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa. Sau đó thì các vị được nghỉ ngơi, rồi 7 giờ thì chúng ta bắt đầu cái chương trình học từ 7 giờ tới 9 giờ. Tất nhiên là 5 giờ thì những người có mặt ở thiền đường này thì tu, nhưng mà các vị có quyền thông thả 6 giờ có mặt cũng không có ai rầy rà chi. Nhưng mà mình ra cái quy chế này để mình với hai chú nhóc đang ngồi trước đây sẽ thức dậy 5 giờ với thầy. May mắn là năm nay có hai chú nhỏ này thực tập xuất gia từ Lộc Uyển rồi chạy xuống đây theo mình. Để đi dạo phố, mình đi dạo phố chi mất công còn ở đi tu với thầy 2 ngày. Chưa thành Phật nhưng mà tối thiểu cũng có phước lành để có thể tu một đời. Cái điều may mắn thứ ba đó là, thưa các vị, là chúng ta có được cái cơ duyên học chánh pháp, có được cơ duyên để chúng ta thực tập. Đây là một sự may mắn lớn lao nha. Có những nơi chúng ta có thể học pháp nhưng mà chúng ta lại không có những cái khóa tu để chúng ta có thể thực tập được. Dù là thực tập một buổi mình cũng không có điều kiện. Mình lao sao giữa trần đời nó thành một tập khí rồi. Thế rồi bây giờ mình đến các chùa đôi khi mình cũng lao sao nữa, rồi cái tập khí ở ngoài đời cộng với tập khí trong đạo nó thành ra một đời lao sao thôi. Và lao sao như vậy thì thưa các vị, điều thứ nhất là ngày tháng qua rất nhanh. Điều thứ hai là tuổi già nó rượt tới, đồ nào không hay rồi cái chết nó ngã cái đùng xuống đời mình cũng không có kịp để trăn trối nữa, chứ đừng nói là làm cái chi nhiều. Các vị có biết rằng là sư cô Hiền Lương đó, ở gần đây lắm. Mình đến đất nước này, cái người mà mình để phục đó là sư cô Hiền Lương nha. Các vị hình dung rằng là những năm ở Lộc Uyển, cái sinh hoạt nó rất là khó khăn. Và mỗi một mùa Tết, mỗi một mùa khóa tu, sư cô hay chở bà cụ lên để cùng tu với sư cô. Bà cụ lúc bấy giờ dường như cũng hơi lẫn rồi. Có lẽ vậy, cho nên bà vô thiền đường, ta ngồi yên, bà ứng nói và nói sùm. Thế rồi cô phải dẫn bà ra ngoài. Và cái điều nể phục đó là, thưa các vị, bà cụ rất già và cô thì cũng làm nhiều Phật sự thì phải. Có cái chùa ở bên Ohio á, mà cô có thể lái xe từ đây qua bên đó. Tức là một dạng anh hùng xa lộ. Người của cô không có to lớn, khỏe mạnh chi, nhưng mà theo mình biết á, là cô đã từng đi rất nhiều tiểu bang và làm rất là nhiều Phật sự. Và ta hình dung rằng là cô khỏe mạnh đó, chứ có phải là bệnh hoạn gì đâu. Leo lên thang đốn buồn chuối hay chỉ ai sửa sang chỉ là té. Rồi thưa các vị, máu chảy rồi chết luôn, không ai biết cả. Thế thì thưa các vị, là mình may mắn học chánh pháp đó là một việc á, mà hành trì được hay không là còn làm việc. Và như mình đã nói thưa các vị, có khi mình lo sao trần thế một đời rồi vô chùa rủi mà mình luyện đời mình vô mấy cái chùa cũng lo sao nữa, thì hai tập khí lo sao này nó hợp lại, nó làm thành mình một đời trôi qua rất là nhẹ và chìm vào hư vô mịt mù thôi. Thì kiếm lòng huỳnh hài kiếm không ra. Rồi cứ mỗi một năm thưa các vị, vào ngày giao thừa, vào ngày đầu năm, hoặc là mỗi khóa tu, mình hay nhắc nhở một điều rất quan trọng, đó là mọi thứ các vị còn có thể ký hợp đồng để quản lại được, nhưng mà cái chết không có hợp đồng, nó không có ký với các vị đâu. Con đò tử sinh nó kề bến là anh phải bước xuống thôi, chứ không có cách gì trùng trình được cả. Đừng nghĩ rằng cái điều này nó xảy ra với người kia mà nó không xảy ra với mình nhé. Cũng đừng nghĩ rằng đợi tới già rồi chúng ta mới bước xuống con đò tử sinh. Sư cô Hiền Lương sinh năm 52, tức là đâu đã già chứ. So với mình cô còn trẻ hơn mà. Nó là như vậy. Rồi có một hôm, mình kể chuyện mình cho các vị nghe. Mấy đứa đệ tử nó nói như, tại sao mười mấy năm trên đất Mỹ mà thầy không có vô quốc tịch, để bây giờ mỗi lần đi thì tụi con làm giấy làm tờ cực như vậy. Mà mỗi lần đi Úc các vị biết rằng là làm cái visa đi Úc tốn tiền lắm. Rồi nó nạp đơn, nạp từ, nó tra tới tra lui để có cái visa đi Úc mà 5 năm thưa các vị, là cái hồ sơ nạp vô cỡ chừng 20 mấy 30 trang ấy, khai hết. Mọi việc tổ tiên ông bài nó bắt mình khai. Và nó hỏi chứ tại sao mà thầy ở Mỹ lâu như vậy mà thầy không thi quốc tịch, người ta chỉ cần 5 năm thôi là đủ thời hạn rồi. Mình nói thầy đâu có nghĩ rằng mình sống tới mười mấy năm dữ vậy con. Tại vì bạn bè mình chết mười mấy năm trước rồi, mà mình thì cũng đâu nghĩ rằng là sống dai làm chi, cho nên nơi nào chẳng là nơi tạm trú. Hành tinh này chỗ nào cũng là chỗ ở tạm cả, cho nên quốc tịch không quốc tịch gì cũng ở tạm mà thôi. Sinh ra trên đất nước Việt Nam đã là tạm trú rồi. Ở bất cứ nơi đâu cũng là tạm trú trên đất nước Việt Nam cả. Tại vì thưa các vị, anh có quyền bị mời ra khỏi nhà, bị đuổi đi bất cứ nơi đâu. Thế thì nơi đất nước ta sinh ra ta còn tạm trú, thì nơi đất nước này chẳng tạm trú là chi. Rồi nhìn rộng ra thưa các vị, trên mặt đất này các vị chỉ có mặt lao xao một chút, rất là ngắn hạn, rồi các vị đi chở nơi đây chi mà lâu. Mình có một cái quan niệm cũng cực đoan, cho nên mình nghĩ quốc tịch không quốc tịch chi cũng ở phất phơ vài năm rồi đi thôi. Thế rồi bây giờ sự vụ xảy ra là nó hăm dọa mình đủ chuyện, coi chừng thì bị đuổi về Việt Nam. Thưa các vị, mình cũng chẳng biết ngán đất trời chứ, ở đâu thì cũng vậy thôi. Các vị hình dung rằng một thầy tu ngồi thì bao nhiêu lắm, trên cái bồ đoàn chứ mấy, rồi nằm bao nhiêu lắm, dính cái thân người chứ mấy, rồi nằm một cái nằm cuối cùng là chiếm bao nhiêu đất lắm. Bây giờ người ta không buồn nằm chiếm đất, người ta bỏ vô lò, người ta đốt quách thành cái gì, thành tro, thành khói bay đi thôi. Thế cho nên thưa các vị, từ cái việc của mình trong quan niệm đời sống rồi nhìn lại rõ ràng rằng là chúng ta có những điều không có lường được, không tiên liệu được. Cứ nghĩ rằng là mình sẽ không chết bao giờ. Cho nên cái chuyện vô cùng quan trọng mà rất thờ ơ, đợi cái chết nó rớt xuống đời sống mình thì lúc bây giờ rất là muộn màng. Do vậy cho nên chúng ta rất là may mắn là có mặt nơi đây. Các vị muốn làm phước điền thì có rất nhiều chùa để các vị làm phước. Để các vị muốn học thì cũng không có thiếu điều kiện để các vị học. Rồi các vị muốn tu thì thưa đại chúng rằng là có nhiều trung tâm, nhiều đạo tràng để các vị thu xếp, thì mỗi một năm các vị có thể tu chừng 10 ngày, 20 ngày. Đây là cái điều may mắn nhất mà chúng ta có nơi đây. Cho nên đầu năm mong rằng là các Phật tử thấy mình là người vô cùng may mắn. Các vị có thể chuẩn bị cho mình để tham dự những khóa tu. May mắn thứ hai thưa các vị, đó là hình hài của các vị vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn minh mẫn, vẫn còn tự mình điều khiển mình được. cho nên có quyền quyết định mình đi, mình đứng, mình ngồi, quyết định mình nói, mình cười. Có những người có khi tuổi trẻ hơn ta nhưng mà họ không may mắn nhiều như vậy nghe. Họ không có điều khiển thân họ được. Họ đang nằm dài và có khi là cắm nhiều ống vào mũi vào miệng. Rồi có người tệ hơn nữa là họ đã thành người thiên cổ rồi. Cho nên thưa các vị rằng là chúng ta bước đầu năm mới chưa cần làm gì nhiều, hãy nhận diện rằng là chúng ta rất may mắn là chúng ta đã làm cho cái niềm vui, phúc lạc và sự mãn nguyện nó có mặt nơi thân tâm đó rồi. Ở bước đầu công trình tu thưa các vị là mình phải làm cho tâm thức mình nó tràn đầy hỷ lạc trước, là hãy quán chiếu về đời sống của chính mình để thấy là mình rất là an ổn, không có cái nhu cầu gì thêm nữa cả. Không có mơ ước gì nhiều hơn nữa cả. Ngang đây là đủ hạnh phúc rồi. Có thể là chúng ta còn rất nhiều khó khăn trong đời sống gia đình, về cơm cháo gạo tiền, về công ăn việc làm. Thế nhưng mà những cái điều chúng ta đối phó đó, thưa các vị, nó không là chi cả. Nó không đáng là gì để chúng ta phải lo lắng, bất an, bận tâm cả. Và nếu mình có thể nhủ lòng mình được như vậy, thế thì thưa đại chúng rằng là có thể một ngày đối với ta nó trở thành một ngày đầy niềm vui và hạnh phúc. Và có được quan niệm đời sống như thế này thì một năm đến với các vị là một năm, nó là một món quà hiến tặng. Cứ mỗi một ngày thay vì mình buồn phiền, mình chuốc lo lắng, chuốc bất an, thì mỗi một ngày mình cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi mình có được một ngày trước mắt rất dài để cho mình có thể an trú trong pháp, để hành trì, để tu tập, để làm những việc thiện sự cần thiết, để nói những lời với người thân của mình, để mát dạ nhau, mát lòng nhau. Và nếu các vị không có tận dụng được điều này, không cảm thấy mỗi ngày đến với mình là một sự may mắn, đời sống mình còn thở vào, thở ra là sự may mắn, thì sẽ tới một lúc chúng ta vô cùng ân hận. Muốn có một ngày yên bình không có. Muốn có một thân thể khỏe mạnh bình thường như thế này không có. Rồi có khi muốn có người thân còn bên cạnh để gây với ta cho vui, ta cũng không có. Họ chết mất rồi, điều cũng được. Đó là điều thứ nhất. Mình gửi đến đại chúng nhân ngày đầu năm để các vị trân quý những cái các vị đang có. Tất cả những điều chúng ta đang có, thưa các vị, nó có thể trở thành hai hướng. Một, đó là cái hướng mình khéo tận dụng được, khéo nhìn, khéo tận hưởng. Hướng thứ hai là tâm thức mình nó tràn đầy phẫn nộ, giận dữ, thù ghét hoặc là chán. Hai hướng này, thưa các vị, nó không phải là cái gì từ điều kiện bên ngoài, từ đối tượng á. Hai hướng này có khi nó xảy ra từ nơi tâm thức các vị thôi, từ cái quan niệm đời sống của các vị. Cũng sự việc như vậy. Thế nhưng mà nhìn bằng cái nhìn chán ghét, phẫn nộ, giận dữ, thế thì các vị có quyền trút những phiền muộn, bất an, giận dữ của các vị. Các vị có thể nổi khùng điên như mấy cái chú bé Mỹ con ở đây đó, 14, 15 tuổi, nó xách súng vào trường, nó bắn một lần chết bao nhiêu con người. Ta thì không có khả năng làm như vậy, chưa đến nỗi khùng điên vậy. Thế nhưng mà khi cái nhìn của chúng ta đối với những điều xung quanh nó trở thành bực bội, thì mình cũng có thể ném vào người mình thương những câu nói đầy hằn học chua cay, những câu nói như những mũi dao cứa vào tim của người ta, không phải khó nghe. Cái đó là cái tập khí chung của chúng ta. Tập khí này bình thường khi hạnh phúc nó có mặt thì tự nhiên nó biến mất. Thế rồi cái nỗi phiền muộn bất an nó có mặt thì tự nhiên tạp khí này nó trồi lên và các vị không có cách chi, các vị khống chế được. Đó là hướng nhìn rất là tiêu cực. Thế rồi nếu hướng nhìn tích cực thì thưa đại chúng, các vị nhìn tới đâu các vị cũng thấy lòng tràn đầy mãn nguyện cả. Đất trời cho ta hoàn cảnh như thế này tràn đầy mãn nguyện. Bước ra khỏi nhà, thở không khí trong lành tràn đầy sự mãn nguyện. Có những nơi, thưa các vị, 10 năm, 20 năm đi ngang qua, ngẩng mặt nhìn không thấy trời xanh, bầy khói bụi ô nhiễm. Có những nơi vừa mở mắt, cái nỗi lo lắng hãi hùng đó là không biết hôm nay có món gì ăn không. Có những vùng đất, thưa các vị, ngủ cũng sợ bom rơi đạn lạc, thức cũng sợ bom rơi đạn lạc, mở cửa ra sợ khủng bố, đóng cửa lại cũng sợ khủng bố. Lòng thắt thỏm lo âu nghe. Những điều này, thưa đại chúng, rằng là nếu chúng ta nhớ lại ngược về quá khứ 50 năm trước, cũng vào ngày Tết Mậu Thân vậy, nếu các vị có mặt nơi đất Huế, thì các vị biết cái nỗi hãi hùng của những ngày Tết Mậu Thân rồi. Đâu phải xa xăm gì đối với người Việt. Chúng ta chỉ cần hồi ức một chút thì chúng ta biết rằng là chúng ta có mặt tới hôm nay là đã đi ngang qua vô vàn những cái khó khăn và những cái khủng khiếp của hoàn cảnh xã hội Việt Nam đó chứ. Thì chúng ta ai đã từng vượt ngang qua Biển Đông để tìm miền đất sống thì các vị cũng biết rằng là chúng ta còn sống là một phép lạ chứ không phải bình thường. Chưa cần nhìn đâu xa, các vị nhìn gốc gác của từng sinh mạng của các vị thấy là một phép lạ chứ có phải thường đâu. Từ cái hạt máu bé bỏng rớt vào thai mẹ, trưởng thành từng ngày, ai biết được rằng là trong 10 tháng ở trong bụng của bà nó bất thường, nó không có tồn tại, bất thường nó ra đi. Và cũng ai biết được rằng là lúc có mặt giữa trần đời này, bà đỡ và không có khéo tay và vụng về thì tay có thể bị khuyết tật một căn, có thể là mắt ta không có tỏ tường, có thể tay ta bị thủng ngay từ bé, vân vân, không ai lường được đâu nghe. Cũng không ai lường được rằng là trong quá trình mình trưởng thành như vậy, mang xác tới học đường, bất thần có cái tên nào nổi khùng nó bắn nó giết. Thế thì các vị hình dung rằng một mạng sống còn có mặt tới bây giờ là một của quý, không có cái gì đánh đổi được cả. Thế mà ta để cho một đời mà nó trôi xuôi, hoặc là ta cứ chuốt vào tự tâm mình những cái phiền muộn, những cái lo âu, giận dữ, trách cứ, làm cho những cảm xúc bất an nó tràn ngập tâm thức ta. Thế thì thưa các vị, vô cùng vụng về. Cái vụng về hơn nữa là người ta chắc ăn rằng mạng sống họ sống với 50-70 năm nữa, thân họ làm bằng thép, bằng kim cương đó, không thứ gì đụng và nghiền được. Họ chắc mẻm rằng họ sống được như vậy thì thôi, họ cứ phung phí cuộc đời họ, nhận chìm họ trong buồn, trong giận, trong ghét, trong phiền não khổ đau thì chấp nhận được. Còn thân chúng ta, đời sống chúng ta thì nó quá mong manh, mình không có chắc chắn gì ngày mai ra làm sao cả. Ấy vậy mà mình nỡ phung phí từng ngày từng ngày, mình nghiền nát đời mình nhận chìm mình trong những cái phiền muộn, lo âu, vớ va vớ vẩn thì thưa các vị, rất tội nghiệp nhé. Và nếu các vị nghiệm lại cho đủ, cho tỏ tường, các vị dùng cái năng lực tâm quán chiếu thì các vị thấy rằng là mọi cái thứ buồn phiền, giận dữ, bất an, lo âu, sầu thảm dường như nó là những loại không đáng đồng xu nào cả. Hãy nhìn tất cả những nỗi niềm trong tâm thức các vị, thấy chừng như mình quá vụng, quá là dại dột để cho những điều không đáng đó gây phiền muộn cho mình. Chuyện không đáng đầu tiên là những quá khứ u buồn, có khi 5-3 năm về trước, có khi những người mình giận họ, ghét họ, nó chìm vào lãng quên, rồi bữa nay chợt gặp mặt cái mình nổi phiền muộn bất an lên. Đó là vụng về. Vụng về nữa, thưa các vị, cái chuyện đáng trách, đáng phiền muộn nó đã xảy ra 20 giờ trước, bây giờ tự nhiên là mình gọi lại, cái mình làm cho lòng mình nó chùng xuống. Đây cũng là loại vụng về. Mình không biết trân quý từng hơi thở vào ra của sự sống. Để có khi, thưa các vị, sẽ tới một lúc các vị vô cùng hối hận thì chuyện nó không có kéo lại được. Nếu mạng sống mình nó chắc ăn, nó được bảo đảm, nó vững như là tường đồng vách sắt không ai đụng vào được á, thì thôi mình cứ thả bồng bềnh cho nó gần tới cái năm cuối cuộc đời tu cũng được. Nhưng mà cái rắc rối của cuộc đời ta là mạng sống ta mong manh, ta không biết chết lúc nào, nó có thể chút xíu nữa nó chết cũng đâu lường được, đừng nói là vài tháng sau nha. Và mình lại không có trân quý từng ngày, không có hướng tâm thức mình về cái hướng để làm cho đời sống mình ngay bây giờ an lạc. Và nếu các vị làm cho ngay bây giờ an lạc thì trong tương lai nó cũng an lạc thôi, nó có cái nền như vậy. Đó là một hướng là các vị lái đời mình về hướng tiêu cực để nhận chìm. Hướng thứ hai là khéo một chút thôi, có cái suy nghĩ tích cực, có cái khả năng trí tuệ quán sát về điều này, thì mình có thể chuyển tâm thức mình để nếm được an lạc hạnh phúc liền ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và hai điều này nó chỉ cách nhau trong một tróc tay, chứ không phải là nó cách nhau bằng một cái mảng vách hay là cách nhau ở tháng ngày rộng xa gì cả. Đó là điều thứ hai gửi đến để cho đại chúng biết trân quý cái điều kiện các vị đang có. Điều thứ ba thưa các vị là cái rắc rối đời sống chúng ta là chúng ta dễ quên. Đôi khi mình chạm mắt với những điều vô thường, hoặc đôi khi đọc một câu kinh, nghe một bài pháp, mình cảm thấy là dường như mình giác ngộ rồi đó, tâm mình nó bừng bừng khí thế để tu, để bỏ phiền não. Hứa với lòng rằng lần sau gặp mặt cái con người đáng ghét kia mình không có ghét, hoặc là cái chuyện phiền não nó sinh khởi, thì mình biết nhận diện đây là phiền não của mình, chứ đây không phải là mình. Mình là người quan sát phiền não. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của mình là mình biết thì một việc, nhưng mà làm thì không có được, mình cứ quên. Mình nhớ rằng là từ ngày mình bắt đầu hướng dẫn tu tập tới hôm nay, dạy không nhiều chứ khoảng chừng chắc chừng gần 3.000 buổi dạy, chắc khoảng đó. Chừng như mình không nói gì nhiều nghe, mình chỉ nói một câu thần chú giản dị vô cùng, và pháp thực tập nó cũng vô cùng là đơn giản. Đó là anh là người đang quan sát, anh là cái năng lực nhận biết, chứ anh không hề là cái đối tượng bị biết. Cái đối tượng bị biết là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái xúc cảm, cái khổ đau. Cái đối tượng bị biết là nỗi ân hận phiền muộn. Đó là những ký ức anh lưu trữ, đó là những toan tính của anh hướng về tương lai. Tất cả những cái đó thưa các vị, nó chỉ là cảm xúc, nó chỉ là nghĩ suy, nó chỉ là cảm thọ. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó vòng bềnh đi ngang qua trước các vị như người khách bên ngoài thôi, như kẻ bơ vơ thôi. Các vị là người chủ đang ngồi trong nhà, các vị là cái biết, tức là các vị đang nhìn được nó. Mà các vị nhìn nó thì các vị không hề là cái sinh diệt, các vị là cái bất sinh diệt, đang ngắm cái trạng thái sinh diệt đang đến, đang đi, đang bồng bềnh trôi nổi, chứ các vị có phải là những cái sinh diệt đâu. Các vị không tin mình, các vị nghe thử 2.000 bài giảng, các vị thấy mình nói quanh quanh một chuyện đó thôi nha. Tôi nghĩ chắc không ai có gan nghe tới 2.000 bài. Kể ra thì thầy Phước Tịnh quá nghèo, kể ra là cũng tội nghiệp. Có chuyện nó nói hoài mà dường như là cũng chẳng ai buồn nghe, cho nên rồi cứ nói hoài thôi. Thưa các vị, đó là cái điều rất là đơn giản trong pháp hành trì, mà mình nghĩ rằng là chỉ cần các vị thể nhận được điều này thì các vị thấy rằng là mình mở được cánh cửa, mình có thể ném một phát thôi nghe, là cuộc đời mình nằm vô ngay cái thể tâm bất động là người đang quan sát, thế thì mọi phiền não liền bị đốt cháy. Nó đơn giản vô cùng như vậy mà thôi, chứ không có gì là nhiêu khê, là khó khăn cả. Và mình nghĩ là trình bày cái vấn đề này trong một buổi pháp thoại thôi thì các vị nghe, các vị nắm được. Nhưng mà cái rắc rối ở đây là nghe thì hiểu hết sự việc như vậy. Hỏi tin không? Nó tin chứ, ai mà chẳng tin điều này. Tại vì nó buồn giận ghét thương thì nó từng sinh từng diệt từng đến từng đi, và có ai chết vì cái chuyện cái cơn buồn nó lên đến nỗi rồi mình chết liền với cái buồn đâu. Đã từng bị buồn vui hờn giận, đã từng bị khổ não rồi nhưng người ta vẫn còn sống. Thế thì cái trạng thái phiền não bất an đúng là nó sinh nó diệt, mà ta thì là người không phải cái sinh diệt cho nên ta còn tới hôm nay. Dễ hiểu lắm. Thế nhưng mà làm thì làm không được. Là tại sao? Là tại sao? Một chữ thôi nghe. Chữ quên thôi. Mình cứ quên. Mình không nhớ điều này thôi. Và bình thường thì nói ra rã, nói nghe hay lắm. Và bình thường thì nhớ rất dễ. Nhưng mà cái lúc xúc sự, tức là lúc gặp việc thì lại không nhớ. Bình thường giải thích cho người ta thì anh buồn làm chi? Buồn đã từng xảy ra rồi nó đến rồi nó đi. Anh kiên nhẫn anh nhìn coi nó đi mất. Mình khuyên người ta thì nó hay, nhưng mà mình làm thì không được. Khi có cái cơn phẫn nộ tới thì mình liền đồng nhất mình vào cái cơn phẫn nộ. Khi có cái giận dữ lo âu thì mình liền bị chìm ngập trong giận dữ lo âu. Cho nên nhớ mới quên, thưa các vị, nó rất quan trọng nhé. Làm thế nào các vị có thể nhớ được thì các vị thành thánh, mà các vị quên thì các vị lạc nẻo vào chúng sinh thôi. Hai chữ này rất là quan trọng. Và đôi khi mới phát tâm tu thì nhớ rất dễ, mà cứ tu càng lâu thì lại càng nhớ rất khó. Nó có cái nguyên tắc rất ngược như vậy. Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Phật tử cúng dường nhiều quá.
Thưa các vị, là càng tu thì chúng ta càng nhạt nhòa với cái chuyện thực tập. Càng tu mình nghĩ rằng là tu được 5 ngày mình cứ đếm từng ngày cái tuổi tu, mình nghĩ rằng chắc cái tuổi tu lên cao như vậy thì chắc là thành công. Nhưng mà thưa các vị, không phải vậy. Có khi càng già thì tâm thức mình nó càng dễ quên. Trẻ thì cái năng lực nó rất là hùng hậu, thể chất mình nó còn tốt lành. Và người ta có một câu nói rất hay, đó là nhất niên Phật tại tiền đó, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật. Năm đầu thì Phật ngay trước mắt á, thấy thành đạo hoặc là chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn dễ như trò chơi. Bước tới một bước là xong ngay. Thế là năm thứ hai thì thấy lững lờ trên trời cao rồi, Phật lên trên cao rồi chứ gió không tới rồi. Thế là năm thứ ba thì Phật biến mất, không thấy đâu. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật. Phật biến luôn. Lúc đó thì chỉ thấy trên trời cái giấy xanh xanh rã đầy á, không thấy Phật đâu cả. Thất bại. Và dường như là như vậy. Thế giới người xuất gia có chừng lâm vào tình trạng này, rồi thế giới của người Phật tử cư sĩ cũng lâm vào tình trạng này. Cho nên thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là các vị làm thế nào mồi được lửa, giữ được lửa, giữ được lửa, giữ được cái hơi ấm của niềm đam mê tu tập, rất là quan trọng. Chuyện tu nó rất là giản dị, nó quanh quanh gần nó việc thôi. Thế rồi một hôm tình cờ mình chợt nhớ một bài thơ của Nguyễn Bính, bây giờ nói chuyện khác cho nó vui mừng ngày Tết. Tôi không biết các vị có nhớ cái bài Cô Lái Đò của Nguyễn Bính không? Bài thơ xuân á, nhân cái Tết mình đọc cho các vị nghe thôi. Trong những nhà thơ thời tiền chiến á, thưa các vị, thơ Nguyễn Bính là thơ dễ đọc nhất. Nó rất là giản dị. Thơ Lục Bát ông như ca dao vậy. Hồi năm mình đã học đường vui lắm. Không biết mình đọc ở đâu, hay là cái bài luận văn nào của lớp đệ tứ, không biết, mình cũng quên rồi. Người ta có nhắc tới cái tập thơ Lỡ Bước Sang Ngang của Nguyễn Bính á. Các vị biết tập thơ đâu? Thế rồi mình kêu thầy Giác Thanh, mình nói thầy kiếm thầy mua cho tôi cái cuốn Lỡ Bước Sang Ngang. Thưa các vị, đầu tiên mình đọc cái bài Lỡ Bước Sang Ngang, cái bài nói cái chi? Cái bài rất là dài, dường như dài nhất trong tập thơ đó. Mình thấy đâu có gì hay đâu mà tại sao người ta bảo rằng là tập thơ đó hay. Mình nhớ mấy câu đầu thôi. Úp mặt vào hai bàn tay, Chỉ tôi khóc suốt một ngày một đêm, đã đành máu chảy về tim mà không ước nổi cánh chim giang hồ. Người đi xây dựng cơ đồ, chỉ về trồng cỏ nắm mồ xanh xanh. Đã khái về thơ dài lắm. Thế nhưng mà thưa các vị, quá ư là dễ đọc và dễ thuộc, tại vì nó giống như ca dao, cho nên mình đọc qua. Thế rồi mình đọc cái bài Cô Lái Đò. Tôi nghĩ chắc ở đây thì một số các ông viết cái bài Ông Lái Đò, phải không? Và Cô Lái Đò thì của Nguyễn Bính, tôi không biết người ta có phổ nhạc không. Thế nhưng mình đọc ngang qua lần thôi, mình nhớ cái bài đó. Thế rồi một hôm, thưa các vị ngồi trầm tư chơi với quý thầy, chợt nhớ cái bài đó. Mình đọc cho mấy thầy nghe, bữa nay mình đọc cho các vị nghe. Dĩ nhiên là thơ Nguyễn Bính là thơ tình sầu đứt ruột gì thì nó rất là đầy ắp trong đó, nó không có đạo lý gì đâu nghe. Mà nói là để mình cài trong đó cái điều mình muốn gửi gắm thôi, chứ còn bản chất của thơ người ta làm thì nếu không có tình cảm nó đứt ruột đứt gan đó thì nó không thành thơ, và người ta cũng không mấy gì ưa như chuyện đó đâu. Cho nên thơ thì nó phải đi vô cảm xúc. Bài thế này nó liên hệ với bài Xuân thôi, là mới nó mà quên rồi. Xuân đã mang mong nhớ trở về lòng cô gái ở bến sông kia. Cô hồi tưởng lại 3 năm trước, trên bến cùng ai đã nặng thề. Nhưng rồi người khách tình chung ấy đi mãi không về với bến sông. Mấy lượt xuân qua không trở lại, mấy lần cô gái mỏi mòn trống. Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong, bỏ cả người thương đi lấy chồng. Vắng bóng cô em từ dạo ấy, để buồn cho những khách sang sông. Cái thời ông cha ta vào thời tiền chiến, các vị nhớ rằng là từng đoàn người con trai đó quẩy súng ra chiến trường theo tiếng gọi yêu nước, cứu quê hương mà. Lúc đó chúng ta chỉ có một điều mơ ước rằng đó là làm sao đuổi giặc ra khỏi đất nước để bảo vệ biên cương quốc thổ, để duy trì một mảnh đất hình chữ S của ông cha để lại thôi. Chúng ta nào hề biết cái chủ thuyết ma, chủ thuyết quỷ gì đâu. Cứ yêu nước thôi, rồi vác súng hy sinh ra chiến trường. Rồi các vị nhớ rằng là thơ Văn Dũng thì nó tràn đầy cái chất liệu yêu nước vậy nha. Rải rác biên cương mồ viễn xứ đó, chiến trường đi không tiếc đời xanh. Nó là như vậy đó. Do vậy cho nên thơ Nguyễn Bính nó có một cái hình ảnh đó là cái người con trai một chiều nào đó đi ngang qua bến đò, mà cô lái đò còn rất trẻ, đưa người đó đi để theo tiếng gọi nước non. Thế rồi chàng ta đi, chàng ta không có về. Không về không phải gì là quên cái người con gái đưa mình qua con sông vắng chiều nào, mà mình quên mà không về, có khi là bỏ xác ở ngoài chiến trường, mồ đã xanh cỏ rồi, cho nên không về. Cho nên là các vị nghe cái giọng thơ nó có cái nét của một người lính mà đi ra chiến trường và không về được. Xuân đã mang mong nhớ trở về người con gái bên sông kia. Cô hồi tưởng lại 3 năm trước, trên bên cùng ai đã nặng thề. Chúng ta không biết rằng là gặp nhau trong chuyến đò đưa ngang qua rồi thề thốt cái chi thì chúng ta không biết. Có khi cũng chẳng có dừng lại lâu để mà thề thốt gì đâu. Có khi mắt nhìn nhau vậy đó rồi nheo mấy cái rồi nghĩ rằng người ta thương mình thương người ta thế thôi. Rồi thẫn thờ rồi chờ đợi thôi. Nhưng rồi người khách tình chung ấy đi mãi không về với bến sông. Mấy lượt xuân qua không trở lại, mấy lần cô gái mỏi mòn trong. Cứ trong cái đoàn quân nó đi về để gặp, nhưng mà thưa các vị, 3 năm đi ngang qua rồi, người ta không về thì làm sao? Tuổi xuân thì nó theo với từng cái Tết đi ngang qua, nó có phải xuân nữa đâu, mà nó đã đi về tuổi già chứ. Con trai thì có khi 50 tuổi còn xuân, nhưng con gái thì 30 tuổi già mất rồi. Nói như thế thì hơi áo não, nhưng mà thực ra là như vậy nghe. Mấy anh chàng con trai cho tới 50 tuổi ảnh còn hơ hớ, ảnh nghĩ rằng ảnh có thể cưới vợ được. Nhưng mà cô gái tới 50 rồi thì thưa cực lắm các vị. 40 thôi đã lo rồi, 30 là lo sốt gió rồi, mới nghe 40. Thưa các vị là mấy lượt xuân qua không trở lại, mấy lần cô gái mỏi mòn trống là vậy. Trong mòn mỏi thôi người không về. Xuân này đến nữa đã ba xuân, ba mùa đợi chờ là khá kiên nhẫn rồi, chứ đâu có ai chờ đợi nhiều vậy. Tôi không biết nhà thơ nào có hai câu dễ nhớ là: vắng nhà chỉ một mùa mưa, ngờ đâu đã lỡ chuyến đò trăm năm. Qua một mùa mưa thôi đã có chồng mất, này ba năm là khá rồi. Mấy lượt xuân qua không trở lại, mấy lần cô gái mỏi mòn trống. Thế rồi bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong, bỏ cả người thương đi lấy chồng. Vắng bóng cô em từ dạo ấy, để buồn cho những khách sang sông. Thưa các vị, là cô lấy chồng rồi, cô bỏ con thuyền trên bến bơ vơ, không phải là người con trai kia về mà buồn, tại vì chàng có về đâu. Làm người lính nơi biển xứ, bỏ xác ở bên vệ đường, áo bào thay chiếu anh về đất mà. Đã gói ghém mảnh xương rồi chôn bên vệ đường thì thế thôi. Nhưng mà tội nghiệp cho bao nhiêu người đi qua đi về, có khi là nhớ cô lái đò năm xưa rất mặn mà và rất dễ thương, bây giờ không còn nữa. Cái điều này, thưa các vị, nó là một bài thơ không dính dáng chi đạo lý cả. Thậm chí mình đọc những bài thơ được gọi là những bài thơ thiền, chừng như cô không phải là có thiền gì trong đó đâu nghe. Thuyền bè thì có, chứ còn thiền thì không có. Người ta nói cho vui thế thôi. Thế nhưng mà, thưa các vị, mình từ bài thơ đó giống như mình lấy cái áo mình máng lên vách nhà để mình vẽ lên đó những cái chữ cần thiết thôi. Thì mình cũng mượn qua cái thi ca vớ vẩn nói về cái chuyện nhớ quên thôi. Các vị hình dung rằng là một đời người, nếu ở trần thế thì người ta có những cuộc hẹn hò với người người ta thương để đời sống này nó có chút hương vị. Thế rồi một người phát tâm lành tu, người xuất gia, người cư sĩ gì cũng đang làm một cuộc hẹn hò nghe. Mà các vị không phải hẹn hò với người các vị thương bên ngoài, mà các vị hẹn hò với con đường đoạn khổ, hẹn hò với sự thành đạt, sự giác ngộ, cũng là cuộc hẹn hò. Điều này không phải mình cưỡng lý mình nói nữa nghe. Các vị hình dung rằng là các vị linh mục, các ma sơ đó, họ đều đeo chiếc nhẫn cưới cả, phải không? Họ cưới ai vậy? Cưới Chúa. Chúng ta là những người phát tâm lành tu Phật, thưa các vị, là ta cũng cưới, nhưng mà không phải cưới Phật nghe. Mình cưới ai vậy? Cưới Pháp Thân à. Ta hứa hẹn rằng là mình đồng nhất, mình phối hợp mình lại với Pháp Thân bất diệt của mình nơi tâm thức của mình đây. Mình là những chúng sinh đang chạy dài trên cửa tử sinh, đang lao cái con dốc, đang đi xuống, đang lao theo cái con đường vòng quanh của bánh xe sinh tử luân hồi. Nhạc Tịnh Công Sơn thì bảo rằng con đường vòng quanh một đường tiều tụy, phải không? Thế nhưng mà chúng ta thì con đường này không phải tiều tụy. Con đường luân hồi là con đường nó nhận chìm mình trong ba cõi sáu đường, cứ hụp lên lặn xuống. May mắn thì chúng ta trồi lên, chúng ta thở được hơi, rồi lại bị nhận chìm xuống. Có hàm nghĩa rằng may mắn thì mình được sinh làm người trong một kiếp nghe, để ngẩng mặt nhìn đời với người ta. Và may mắn hơn nữa là sinh được làm người mà sinh trên đất Mỹ thì càng ngẩng mặt cao nữa. Tại vì đây là vùng đất văn minh nhất trên hành tinh mà. Thế rồi mất một kiếp đời, nếu không khéo thì lay quay, chúng ta lại chìm mất ở trong cái cõi mịt mù nào mình đâu biết. Thưa các vị, cái cuộc tử sinh, cái chu kỳ của một thọ mạng nó ngắn lắm. Giống như cái cầu vồng, nó bắt từ bên này qua bên này thôi. Nó hiện lên trong một thoáng tình cờ. Cái bờ bên này thì các vị không thấy, bờ bên kia các vị đâu có thấy. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là cái cuộc tử sinh lâu nay chúng ta hò hẹn với nó quá nhiều, bị nỗi chiền quá nhiều, cho nên bây giờ may mắn là mình gặp Phật Pháp, kết duyên lành với Tam Bảo, thề một đời gắn bó với cái chi, gắn bó với cái tâm bất động vô sinh của ta, mà ta cứ quên. Giống như mình hò hẹn với một người 3 năm mà không về, giống như anh chàng Nguyên Bính làm bài thơ đó, rồi chuyện gì phát sinh? Xuân này đến nữa là ba xuân rồi, đốm lửa tình duyên nó tắt liệm dần. Hò hẹn ban đầu của mình với đạo dường như là nó nhạt nhòa theo với từng tháng ngày đi qua ấy. Nếu công phu tu của mình không được mài giũa từng ngày, nếu mỗi ngày các vị không dành thì giờ cho một vài thời thiền tọa, một vài thời công phu, thì nó như cái đốm lửa duyên tình mình hứa hẹn vậy đó, nó nguội mau lắm. Lửa mình không phải lửa than mà lại lửa rơm mới chết. Lửa than mà lửa than loại đốt củi rừng làm than thì còn chấp nhận được, còn than này loại than cái cây thịt nó không chắc cho nên nó cháy bùng lên than điên điển. Các vị có biết than điên điển không? Nó bừng lên là phút giây sau là lửa tắt rồi nó cũng tắt theo đó. Chứ chi than đá thì còn chấp nhận được, còn này là than củi thì nó mau nguội mà than điên điển thì mau lắm. Cho nên thưa các vị, đốm lửa tình duyên tắt liệm dần thơ nguyên bính, nhưng mà đốm lửa tâm thức của ta đối với con đường tu thì nó cũng nhạt nhòa theo từng ngày đó. Cho nên trong nhà thiền bảo rằng nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật là như vậy. Năm đầu mà mình không có thực tập, không có khéo nuôi dưỡng mình thì năm thứ hai coi chừng chẳng những không tiến mà nó đi lùi. Năm thứ ba thưa các vị là nó lại lùi xa hơn cái bước khởi đầu, chứ không phải là nó bước tới được bước nào. Lắm người đời sống cư sĩ họ rất là nhiệt tình đối với con đường tu tập, họ thề rằng là tôi mà xuất gia được thì tôi tu chết bỏ. Thế rồi xuất gia chừng 3 năm cái tự nhiên thấy gì như tu thì chẳng tới đâu, mà càng ngày càng nghèo tới. Thôi mình chuyển hướng đi, kiếm tiền nó dễ hơn, kiếm đạo vị. Nó là như vậy nghe. Cho nên đốm lửa tình duyên tắt liệm dần đối với đạo mà nhìn. Thưa các vị, nếu công phu một ngày mà mình không có trui rèn, không có dũa mài, không có đầu tư, thế thì coi chừng nó ngủ về nào không hay. Rồi tới một lúc bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trống, bỏ cả người thương đi lấy chồng. Và nhiều người tu trẻ như vậy lắm thưa các vị. Bỏ cái người các vị kết hôn đó, tức là bỏ cái tâm thức rạng rỡ là Phật bản nhiên của các vị đang có trong đây. Bỏ cái năng lực tâm chưa từng sinh, chưa từng diệt mà các vị đã từng thể ngộ. Các vị hứa với lòng rằng tôi sống chết với cái thể tâm này. Các vị quay lưng lại, các vị kiếm một cái đối tượng bên ngoài, các vị phối hợp. Lúc này thì đeo nhẫn thiệt rồi, chứ không phải đeo nhẫn kết hôn với thần linh là với Phật của các vị nữa. Quỳ xuống dâng nhẫn cho người ta rồi nhận lại cuộc đời bị người ta lượm mất. À, thưa các vị, con đường hướng ngoại dễ đi. Tìm một cái đối tượng để kết phiền não nó dễ nha. Nhưng mà tìm một đối tượng, tìm một cái thể chân thật để kết thành phu phụ, kết thành phu thê và sống với nhau cả đời không có đơn giản. Các vị thấy được đường đi, các vị có thể phát tâm lành để sống một đời với con đường tu các vị. Nó là một sự thử thách vô cùng to lớn. Mình nhìn đồng hồ có tới giờ chưa chứ không có chi.
Còn lên sắp hàng nữa thầy ơi.
Mình kể cho các vị nghe câu chuyện trong thiền sử để thấy là cái nỗi đắng cay của nhớ và quên nha. Không biết thiền sư Vân Môn ai, ông nói rằng là nạp tử, tức là người tu, người học đạo, nó khó khăn gấp ngàn vạn người chiến sĩ xông pha ngoài chiến trường. Tại vì người chiến sĩ xông pha ngoài chiến trường đối diện trước lần tên mũi đạn, đối diện với từng phút giây của chết và sống á. Thế nhưng mà rồi họ có xông pha ngoài chiến trường giữa mưa bom đạn lạc đi nữa thì họ cũng có lúc trở về nhà. Được người ta dàn chào dựng khải hoàng môn đón và vinh quang một thở, rồi được đi phố thị, được rong chơi. Nhưng mà cái anh chàng người tu thì không có cái giây phút nào gọi là nghỉ ngơi, là trở về phố thị để rong chơi cả, mà từng ngày, ngày ban đầu như ngày cuối. Chưa có một phút giây nào lơ là cả. Ngày đầu mới đặt chân vào đạo ra làm sao thì cho tới lúc anh chấm dứt hơi thở anh cũng phải như vậy. Cùng một tâm như vậy, tức là ngàn ngày như một ngày, ngàn hơi thở như một hơi thở. Có hơn cái người chiến sĩ xông qua ngoài chiến trường là như vậy. Cái ví dụ thứ hai rất khó đó là người ngậm ngãi tìm trầm. Họ có thể liều mạng với cọp, với thú, với đói, với khát, với lạc đường. Thế nhưng mà khi họ tìm được trầm về thì họ bán trầm, họ mua nhà tậu ruộng cưới vợ và họ có thể vui hưởng điền viên, với điều kiện của họ đã cực khổ trong những tháng ngày tìm trầm trong rừng sâu nước độc. Thế nhưng mà người xuất gia, người tu hoặc là người phát tâm lành đi vào đời sống tâm linh thì không có một phút nghỉ ngơi. Ví dụ thứ ba, đó là hình ảnh cũng rất đẹp, đó là người vượt biển tìm châu báu nghe. Đối diện với bao nhiêu thứ, sóng gió bão bùng không lường được, thuận luồng thủy quái cũng không lường được. Kình ngư dưới lòng biển, nó có thể quật một cái đuôi thì chìm thuyền, và có khi vô tới hải đảo rồi, thưa các vị, gặp thổ phỉ, cũng chưa chắc gì tìm được ngọc ngà châu báu mang về. Thế nhưng mà kẻ đó trên con đường tìm châu báu về vẫn còn dễ hơn một người tu. Tại vì họ tìm được châu báu về thì họ có thể bán châu báu, mua nhà, tậu ruộng và nghỉ ngơi nhiều năm trường không cần làm chi cả. Thế nhưng nếu là người tu tập thì thưa các vị, không có thì giờ nghỉ ngơi. Điều thứ ba, nói như thế không có hàm nghĩa rằng là những người tu rồi mặt mày đằng đằng sát khí, co giò chạy hoài không biết dừng. Thưa các vị, cái đó cũng sai pháp môn. Làm thế nào anh luôn nhớ? Nó hàm nghĩa rằng là anh luôn là người tỉnh giác, mà không có phải là vội vàng cập rập, không phải là căng thẳng, không phải là bất an, không phải là nôn nóng. Rất khác nghe. Cái dụng công của anh, cái sự tu tập của anh làm thế nào nó đều đặn, nó hài hòa, nó không nôn nóng mà không buông lơi. Khó là như vậy. Để cụ thể lại pháp hành trì, thưa các vị, cái năng lực nhận biết của các vị, nếu các vị lơ là thì các vị liền đồng nhất mình và các vị biết. Thế này các vị căng thẳng thì các vị làm cho thần kinh các vị nó vô cùng là khó chịu, nó uể oải, nó mệt nhọc. Mình đọc một bà người Anh, bà kể lại câu chuyện và nói rằng là cái sự tu tập quán chiếu giống như chăn cừu vậy đó. Bà nhìn cái thằng bé chăn cừu, do vì hôm đó nó bệnh cho nên nó nhờ một cái thằng chưa từng quen biết chuyện chăn cừu lùa đàn cừu ra ngoài cái cánh đồng cỏ. Do vì nó mới tập tè lần đầu tiên nó chăn cái đàn cừu này, nó rất là sợ những con cừu đi lạc cho nên nó cứ lùa hoài, cho mấy con cừu nó gom lại một chỗ vậy. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên là nó không bao giờ dám dừng cả, nó cứ đi hoài, đi quanh quanh vậy. Điều thứ hai, tội nghiệp là những con cừu kia cũng rất mệt, tại vì không có không gian thư thả để ăn cỏ, nó cứ lùa hoài cho nên cả đàn cứ tụm năm tụm ba lại, cho nên cuối cùng thì những con cừu kia đều đói meo mà rất mệt, mà cái thằng chăn cừu thì cũng rất mệt. Rồi tới chuyện nắng tắt thì nó lùa về thì cả đàn cừu nó vô cùng là xao động bất an, nó nằm không yên, tại vì nó có ăn được đâu mà nằm yên, nó thiếu điều muốn phá cái chuồng ra vậy. Thế rồi hôm sau bà nói cái thằng chăn cừu nó đã quen, nó đã từng thân thiết với đàn cừu và nó là tên một đồng chuyên nghiệp, cho nên nó lùa đàn cừu ra giữa ngoài cái thảo nguyên trống, nó leo lên cái đồi cao, nó ngồi đó nó chơi hơi rồi nó thổi sáo, rồi nó lấy bia ra nó uống, rồi nó nằm dài, nó chống càm, nó nhìn cừu chơi thôi. Thế nhưng mà những con cừu kia, điều thứ nhất là nó rất khỏe, nó không bị người ta lùa tới lùa lui, cho nên nó có không gian nó tự tìm thức ăn, chưa tới chiều là bụng nó no đầy rồi. Mà thằng bé thì nó có mệt không? Nó nằm ở trên đồi cao đó, chống càm lên, nó nhìn đàn cừu nó chơi, rồi nó uống bia, rồi nó thổi sáo, rồi nó hát nghêu ngao. Và đúng giờ thì nó lùa đàn cừu về, đàn cừu ngủ rất ngon, mà nó thì cũng ngủ rất ngon. Thế thì cái công phu tu, thưa các vị, các vị đừng nghe nói công phu tu nó giống như là người chiến sĩ, nó vô cùng căng thẳng. Không, công phu tu chúng ta cái quan trọng là đừng quên thôi, lúc nào cũng nhớ. Hãy nhớ làm cái chi? Anh luôn là người quan sát, anh luôn là năng lực tràn đầy sự nhận biết, anh không hề là cái bị biết. Nhớ gần đó thôi. Và nếu cái sự thực tập của chúng ta mà nó lơ là, thưa các vị, là tự nhiên mình dễ làm một việc như ngàn thở mình làm nghe. Mình luôn đồng nhất mình vào các vị biết thôi. Nếu chợt nhớ thì các vị thấy là cái biết và cái bị biết nó liền tách ra. Mà càng sống được với cái năng lực tràn đầy sự nhận biết tỉnh sáng á, thì phiền não, thưa đại chúng rằng nó tự rớt, nó tự bị tiêu mòn, nó tự bốc khói bay đi. Mà các vị càng sống nhập trần, các vị càng đồng nhất vào cái phiền não, thì các vị làm cho buồn vui, hờn giận, bất an, ưu tư, sầu muộn đó, nó càng ngày cái lực dụng nó càng mạnh ngay, nó càng dẫn các vị đi tới ngút ngàn, nó nhận chìm các vị trong ba cõi sáu đường đó. Tóm lại, những cái điều của cái bài thơ Nguyễn Bính rất ư là bình thường, thế nhưng mà các vị dùng cách tu của mình, các vị thấy rõ ràng rằng là chúng ta đôi khi quay lưng lại với cái hiểu của mình đã bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trống, bỏ cả người thương đi lấy chồng rồi, cho nên bến sông ngày nào ấm cúng bây giờ nó điều hưu là như vậy. Đôi khi càng tu mình càng lâm vô cái tình trạng là càng thấy nghèo nàn hơn, càng thấy tâm hồn mình á chơi vơi, nó không có pháp lạc, càng thấy nó cô đơn trống trải, rồi lấp đầy đó bằng những cái thứ hình thức không cần thiết. Thì thực rằng là khi mình có tu tập được, lòng mình tự nhiên nó tràn đầy niềm hỷ lạc á, mình không có nhu cầu phải làm cái chi để cho nó có niềm vui phù thế bên ngoài hết á. Nói không phải bào chữa mình, rằng là tại sao thiền đường mình sống ở kiểu rất ư là đầm thắm, yên hàn, nhạt nhẽo. Thưa các vị, tâm thức ta tới một lúc nào đó các vị thấy ba cái chuyện hát ca tự nhiên nó rất ư là phù phiếm, nó không cần thiết, không có cái niềm vui nào bằng các vị ngồi yên bình tĩnh tọa, không có niềm vui nào bằng các vị mở một trang kinh, các vị thắp một nếp trầm, các vị ngồi đọc kinh. Không có niềm vui nào các vị sống được với người hôn phối của các vị cả. Hãy sống với cái người hôn phối bên trong của các vị nghe, chứ người hôn phối bên ngoài có khi phiền não lắm. Tại vì đó là một con người đầy chướng tật, rồi ta cũng chướng tật nữa, cho nên cái chuyện tất nhiên là hai cái chướng gặp nhau thì nó nổ bùng chứ không có gì hạnh phúc cả. Nhưng cái người không có bên trong của các vị mà đeo chiếc nhẫn cưới như những vị linh mục hoặc là các ma sơ, mà các vị luôn nhớ rằng là mình đang sống với người hôn phối của mình hết sức là thủy chung ấy, thì niềm vui phúc lạc tự nhiên nó tràn ngập tâm thức của các vị. Thế rồi đọc lại bài thơ đó lần nữa để cho các vị thấy là tình tứ của Nguyễn Bính dạt dào. Nghe cái bài thơ là có chất u buồn rồi, phải không? Xuân đã mang mong nhớ trở về, người con gái bên sông kia, có hồi tưởng lại 3 năm trước, trên bên cùng ai đã nặng thề. Mỗi lần mùa xuân đến thì nó làm cho mình nhớ lại nghe. Nhớ lại là mình đã từng hò hẹn với người hôn phối của mình từ năm nào rồi. Hứa với lòng rằng là ta sẽ thủy chung, thế nhưng mà rồi vẫn không thủy chung được. Vẫn cứ quay lưng lại, vẫn cứ sống với những cái thứ phù phiếm bên ngoài, quên mất là cô nàng đang chờ đợi mỏi mòn nhé. Cô nàng đó là diện mục thực của các vị, là bản tâm chân thật của các vị, là Phật của các vị, là Niết Bàn của các vị. Mà các vị hò hẹn với người ta rồi, các vị cứ quay lưng, các vị chối bỏ, các vị phụ phàng tội nghiệp nhé. Đoạn kế là gì? Nhưng rồi người khách tình chúng ấy đi mãi không về bên bến sông, mấy lượt xuân hoa không trở lại, mấy lần cô gái mỏi mòn trống. Cái người mà mình hứa sống với họ, cái mình quay lưng mình đi biển biệt luôn mà không về, người ta cứ mỏi mòn trong hoài. Và một ngày hai ngày trở về thì nó còn nồng ấm, còn lần này 3 năm, người ta 3 năm hương lửa thì nó mặn nồng lắm, chứ con này 3 năm bỏ luôn thì làm sao mặn nồng được. Vắng nhà chỉ một mùa mưa, ngờ đâu đã lỡ chuyến đò 100 năm, các vị có biết không? Một mùa mưa đi làm ăn xa thôi, cô nàng ở nhà ôm cầm sang từ khác, con này bỏ 3 năm ngủi, tình duyên nào còn ấm nồng được đâu. Cho nên thưa các vị, bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trống, bỏ cả người thương đi lấy chồng, vắng bóng cô em từ giáo ấy để buồn cho những khách sang sông. Rồi mình dùng hai câu thơ cuối kết lại để cho các vị thấy. Quang Dũng có bài thơ Trắc Ẩn, anh làm nguyên một đoạn dài nhưng mà mấy câu cuối chỉ có hai câu là nhắc cho chúng ta thôi. Câu cuối đó là một chiếc linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, vào tiếng chiều chậm chậm hoàng hôn nghe một mình, chuông giáo đường rời rạc tan vỡ nhiều âm thanh. Một chiếc linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh. Thơ Hán cổ thì có hai câu gần gần như là nhất phiến hồn linh tiểu mang mang vạn cổ sầu, tức là một mảnh linh hồn bé bỏng mảnh mai sầu vạn cổ mờ mịt mất về phương trời nào, làm cho chúng ta ngậm ngùi cái nỗi sầu vạn cổ. Để các vị hình dung rằng là chúng ta đều là những mảnh linh hồn bé nhỏ giữa cảnh giới mênh mông mịt mù này, chúng ta chết xíu xíu không đáng gì cả, mất hút vào vô thường, mất hút vào không gian, không biết mình về đâu. Cho nên thưa các vị, may mắn tình cờ gặp Phật Pháp để có bến đổ, để gắn cuộc đời mình với Phật Pháp. May mắn thứ hai là mình ngộ được Pháp, thấy được cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt. Thế là cái may mắn thứ ba, đó là mình làm thế nào cho cả một đời sống mình đừng có quên. Hãy nhớ rằng là ta đã kết hôn lại với vị Phật của chính ta, hứa với lòng rằng là sống cho thủy chung, sống cho chân thật, sống hết lòng, sống vì cái cô nàng đó, chứ không phải là cô nàng bên cạnh nha. Sống với cô nàng mà các vị đã hứa hôn đó. Các vị đã một lần thấy đạo, các vị đã nhận ra cái gì là vô thường sinh diệt, cái gì là bất sinh diệt. Và không có cái nỗi mừng nào lớn bằng mình nhận ra nơi hình hài sinh diệt này có cái bất sinh diệt cả. Người xưa ngộ đạo rồi, thưa các vị, họ có khi bỏ ăn 7 ngày để vui với cái niềm vui thấy đạo. Chúng ta nơi đây thì không biết là ai đã làm được việc đó chưa, thì tôi không có thần thông, tôi không biết. Nhưng mà tối thiểu thì qua những bài học, nhất là chịu khó nghe 3.000 bài giảng Thầy Phước Tỉnh thì cũng hiểu điều này. Thế mà mình không có tận dụng cái điều kiện may mắn của mình để sống thì thưa rất là tội nghiệp. Đừng để cho một chiếc linh hồn nhỏ mang mang vạn cổ sầu, đừng để cho một mảnh linh hồn bé nhỏ đi khuất vào chân núi xanh mịt mù lúc trời chiều đang đến nghe. Đoạn cuối trước khi kết ra là Quang Dũng có 4 câu nè. Chiều ấy em về thương nhớ ai, tôi nhớ đường đi đã rất dài, tim tím chiều hôm lên bóng núi, đường chiều mờ mịt cánh hoa phai. Cái cô nàng mà Quang Dũng thương đó, thưa các vị, đi về chân núi á, đi về cái vùng Trường Sơn á. Và chiều thì xuống dần dần, bóng con người nhỏ nhoi chút xíu thôi, khuất mịt mù trong đêm đen. Chiều ấy em về thương nhớ ai, tôi thấy đường đi đã rất dài, tim tím chiều hôm lên bóng núi, đường chiều mờ nhạt cánh hoa phai. Thử hình dung rằng mình mà thấy một người rất lẻ loi, một mình một bóng đi khuất vào trong núi thăm thẳm đó, các vị thấy rất cô đơn, rất lạnh lùng, rất tội nghiệp. Rồi các vị hình dung rằng là không phải người nào đi mà ta đang đi. Chúng ta đều đang trên con đường đi về chân núi như vậy, khuất bóng như vậy ngay. Điều thứ nhất là càng ngày bước chân của mình càng đến với cái não vô thường và rớt vào đêm đen, là các vị đã biến mất vào vô thường rồi. Cho nên cuối cùng xin khuyên nhau một lời rằng là đạo lý nó không phải gì là ghê gớm, không có gì là xa cách các vị cả. Nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị nhớ thì các vị sống được với đạo, các vị quên thì các vị sống lại với nghiệp thức để đi trong ba cõi sáu đường. Các vị nhớ thì các vị luôn làm người quan sát là nhớ nghe. Các vị quan sát thân thì các vị sẽ quan sát được buồn vui. Các vị cũng là cái năng lực chiếu sáng đang thấy từng dòng ý thức đang ngược, đang xuôi. Chỉ ngần này thôi thì gọi là người sống được với đạo. Ngần này thôi thì gọi là người đang thủy chung với cái lời ước ban đầu của các vị thấy được đạo đó. Còn nếu các vị sống mịt mờ, các vị thấy mình là buồn là vui, các vị thấy lo âu phiền não bất an là mình, các vị thấy những suy nghĩ này là mình, thì các vị đang hò hẹn với cuộc tử sinh. Và cái hò hẹn nào thì nó còn mang đến cho người ta những cái hứa hẹn về hạnh phúc, nhưng mà hò hẹn với tử sinh thì chưa bao giờ là hạnh phúc cả. Nó chỉ là con đường đi vào nẻo nỗi chìm thôi, nẻo khổ thôi. Cuối cùng nhân ngày đầu năm, mình xin cầu thần lực tam bảo gia hộ cho hiện tiền đại chúng luôn an lạc, và các vị luôn sống được với cái năng lực tâm màu nhiệm chiếu sáng đàn đầy tự giác của các vị để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại chúng. Không biết thầy Thiện Tâm có nói điều gì chúc mừng. Mình xin thay lời thầy Thiện Tâm, các vị biết đây là thầy Thiện Tâm nha. Yeah. Một vị thầy lấy địa ngục làm đạo tràng, tức là lấy nơi chốn tù nhân để làm đạo tràng giảng pháp. Thầy đi dạy dường như cũng 4-5 năm rồi đó. 5 năm rồi. Lái xe 8 tiếng đồng hồ.
Dạ, 3 tiếng rưỡi một chiều.
7 tiếng đồng hồ. Đi đến có khi là dạy một buổi 2 tiếng đồng hồ thôi, mà phải đi từ sáng sớm. Băng qua sa mạc. Thú thật rằng là mình cũng phát tâm lành hành đạo, nhưng mà mình xin bái phục, mình không có bắt chước thầy nữa. Đi ngang qua đường sa mạc mà rủi xe chết máy mà chết luôn sao? Không có dạy chi mà liều mạng cái kiểu này. Thưa các vị, thứ thật là mình ở xa mình ngắm ông thôi chứ không dám lời gần. Và thưa các vị, 4 năm trại tù đó chứ. 7 trại tù. Và thưa các vị, cũng nhân duyên lành bữa nay có được 2 đệ tử cũng đang theo bước chân của thầy. Một là chị Tinh Diệu nhà ta, hai là Chánh Đạt. Cũng đang mom em bắt đầu đi vào con đường là vô trại tù giải đạo. Cũng những tay này phát Bồ Tát đại nguyện rồi. Rất là đáng nể phục. Và mình xin thay lời thầy Thiện Tâm, nhân mùa Tết xin rất là tri ân các Phật tử nơi đây đã yểm trợ cho cái công trình đi dạy của thầy 2 năm qua, 2 năm và 1 năm. Dạ, yeah, 1 năm qua, 1 năm, 2 năm gì đó. Và nếu các vị còn nhớ thì những năm chúng ta học Kinh Di Ma Cật ở Sangha đó, thỉnh thoảng thầy có rảnh, thì lúc đó thầy còn đang học, thầy chạy tới thầy học. Cách nay cũng 7-8 năm rồi.
Dạ, cũng 7-5, dạ, 6-7 năm.
6-7 năm rồi, lúc đó thì thầy tới. Thưa các vị rằng là thầy tới thầy ngồi thầy học, mình cũng không biết ông thầy bơ vơ này từ phương trời nào lạc xuống. Mình cũng không có thói quen là hỏi lý lịch của thầy nào hết, thầy nào tới mình quan hỷ rồi mời uống nước, rồi những cái giờ mình nghỉ giải lao giữa buổi đó, mình lên trên lầu sân ga, nó có cái chỗ để lên nó nghỉ, lên uống cốc nước thì thấy thầy lọt thọt chạy lên, thầy phủ phục thầy lại mấy lại, rồi thầy cúng dường. Cúng dường cái phong bì mở ra cũng mấy trăm mà. Úi chặt, không biết ông thầy nó không giàu cỡ nào cúng dường mình. Sao mới biết lại là hóa ra là dân nghèo kiết xác, không giàu có gì đâu. Tới chừng những năm có dịp về đây hỏi thăm mới biết, ồ hóa ra ông thầy này còn nghèo hơn mình nữa. Thế mà gan. Thưa các vị, mình cũng có cái bệnh ai cúng dường qua túi à. Không hỏi han gì hết, chịu. Trời, sao cũng được, có nghĩ cả. Thì dần dần mới khám phá rằng là thầy rất là dễ thương, và tâm của thầy đóng góp và hành đạo, thưa các vị, là đầy những cái cực nhọc. Xin thay thầy gửi lời cảm ơn đến các Phật tử đã yểm trợ trong một năm qua.